Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Người Tày với Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3, bài viết của tác giả Triệu Doanh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Sự công bằng của Thượng Đế. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, mỗi vùng miền, mỗi dân tộc đều có những phong tục tập quán văn hóa riêng. Do có sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc mà có những phong tục vừa mang nét chung vừa có bản sắc văn hóa riêng. Chẳng hạn như ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, người Trung Hoa gọi là Tết Hàn Thực, người Kinh ở miền Bắc gọi là Tết Bánh Trôi, Bánh Chay. Còn đối với người Tày, ngày mùng 3 tháng 3 gọi là Tết Tảo Mộ, là ngày dỗ chung dành cho những người đã khuất, là dịp để con cháu và những người còn đang sống, đang kế tục sự nghiệp, đền ơn và báo công với người đã khuất. Bài viết của tác giả Triệu Doanh đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về người Tày với Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Về quy mô, trong ba cái Tết truyền thống chính của người Tày gồm Tết Nguyên Đán, Tết Rằm tháng 7 và Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3 âm lịch, thì Tết Tảo Mộ nhỏ hơn, nhưng về tính linh thiêng thì Tết Tảo Mộ cao hơn cả. Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3, người Trung Hoa gọi là Tết Hàn Thực, Tết ăn đồ lạnh, có xuất xứ từ một điển tích được biết nhiều qua tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc. Đời Xuân Thu, vua Tấn Văn Công nước Tấn gặp loạn, phải bỏ nước lưu vong, nay chú nước Tề, mai chú nước Sở. Bấy giờ có một người hiền sĩ tên là Giới Tử Thôi, theo vua giúp đỡ mưu kế. Một hôm trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi của mình nấu lên để dâng vua. Vua ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo phò Tấn Văn Công trong 19 năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Về sau, Tấn Văn Công giành lại được ngôi báu, trở về làm vua nước Tấn, phong thưởng rất hậu cho những người có công trong khi tòng vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì cũng vì cái nghĩa vụ của mình, chớ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy, về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm. Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lĩnh thưởng. Tấn Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân lệnh. Rốt cục, cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa 3 ngày, chỉ ăn đồ nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm, khoảng từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. Ở Việt Nam, nhiều tộc người cũng theo tục ấy và ăn Tết Hàn Thực ngày mùng 3 tháng 3. Tuy nhiên, người ta chỉ làm bánh trôi, bánh chay để thế cho đồ lạnh, nhưng chỉ cúng gia tiên, chứ không ai tưởng nhớ gì đến Giới Tử Thôi, và vẫn nấu nướng, chẳng có kiêng gì. Riêng đối với người Tày, ngày mùng 3 tháng 3, họ không chỉ cúng gia tiên mà còn phải ra tận các phần mộ trí của gia tộc để sửa sang, rẫy cỏ, đắp đất. Và đặc biệt là bày đồ ăn thức uống, đốt hương vàng mã ngay tại dưới chân mộ. Người Tày không có ngày giỗ riêng cho từng người mà coi ngày mùng 3 tháng 3 là ngày giỗ chung dành cho những người đã khuất. Trong sâu thẳm suy nghĩ của họ, đây là dịp để con cháu và những người còn đang sống, đang kế tục sự nghiệp, đền ơn và báo công với người đã khuất. Họ coi những người đã mất cũng có một thế giới, một cõi riêng, cũng là những thân phận. Và ở phía bên kia, họ cũng rất chờ đến ngày này để thụ hưởng, để đón nhận những tình cảm và các loại vật chất thiết yếu cho đời sống như tiền bạc, giày dép, mũ áo của người còn sống dâng lên gửi cho. Người Tày quan niệm, Ngày mùng 3 tháng 3 là ngày âm dương đồng nhất thế, nghĩa là ngày mà người ở cõi âm và cõi dương gặp mặt, sum họp, hòa hợp với nhau, mặc dù không nhìn thấy nhau, không nghe được nhau nói. Chính vì thế mà họ nghĩ mâm cỗ bày trước mộ được các cụ thụ hưởng thật. Sau khi các cụ dùng xong khoảng 30 phút, con cháu mới được dùng. Nhiều nhà, nhiều họ tổ chức ăn uống liên hoan bên cạnh các phần mộ trí như những cuộc picnic rất vui vẻ, đoàn kết. Đồ ăn thức uống cơ bản trong Tết tảo mộ của người Tày gồm bánh nếp, pèng tải, xôi nhuộm xanh đỏ bằng các loại lá cây, bánh và xôi trứng kiến, pèng lầy, khẩu lầy, các loại thịt cá, rượu tự nấu. Người Tày hầu như không làm bánh trôi, bánh chay trong dịp này. Ngày nay bên cạnh các món truyền thống trên, bà con còn mua sắm thêm những thứ hàng chợ như sò, nem, bánh kẹo, hoa quả, kiêng thịt chó và thịt trâu. Sau khi ngả cỗ xong, người ta chôn một chai rượu bên cạnh khu mộ, ngụ ý là để cho các cụ dùng dần. Đến năm sau, con cháu lại đào lên để uống chung và thế vào chai rượu khác. Rượu hạ thổ một năm thường uống rất ngon. Tết tảo mộ mùng 3 tháng 3 là dịp sum họp gia đình, họ tộc rất ý nghĩa. Con cháu người Tày dù đi làm ăn xa, làm quan làm tướng, chức có cao đến mấy, đến ngày này vẫn phải về để thắp nén hương, đắp một nắm đất mới lên mồ mả cha ông. Ăn miếng bánh, ăn nắm xôi bên mộ, họ chia sẻ cho nhau những vui buồn trong cuộc sống. Ngày này ở khắp các bản Tày, người đi tảo mộ nườm nượp, già trẻ, trai gái, đông vui như đi chảy hội. Mà đúng là đi hội, hội đáp nghĩa tổ tiên. Con cháu thì đông, mồ mả chung thì ít, đóng góp mỗi nhà một ít, 10 nhà 10 nhánh thành những mâm cao, cỗ đầy. Các cụ chỉ ăn hương hoa thôi, phần còn lại con cháu mang về tập trung tại một nhà nào đó liên hoan thật vui. Bữa ăn chỉ có tiếng cười, không có lời hiềm khích. Mộ tảo xong, phía trên mỗi ngôi được cắm một lá cờ giấy, các tua rua xanh đỏ của những lá cờ rung rinh bay trong gió. Lá cờ tượng trưng cho ngôi mộ đã có chủ, đã có người thăm nom, chăm sóc. Đâu đó cũng có những nấm mồ vô chủ. Bà con biết, thấy, cũng có nén nhang, có ít xôi thịt bày lên, nhưng không có lá cờ bay trong gió. Thật buồn. Cho nên người ta nói, nhà nào có mồ có mả mà ngày mùng 3 tháng 3 không ngó ngàng tới, thì con cháu nhà đó vô phúc. Ở Việt Nam ta, có một số tộc người như Dao, Sán Diều, Nùng đi tảo mộ vào dịp tiết Thanh Minh, giống như bên Trung Quốc. Nhưng người Tày hầu hết đi vào ngày mùng 3 tháng 3. Hai ngày này hiếm khi trùng nhau, nhưng cũng thường cách nhau không xa. Ngày mùng 3 tháng 3 này, cuối xuân nắng nhẹ, khí tiết trong lành, vạn vật sinh sôi, không gian thơm lừng hương hoa cỏ. Các mé, các em đã vào rừng tìm lá về làm bánh nếp, tìm tổ kiến lấy trứng đồ xôi. Những người con xa xứ của tộc người Tày hẳn xa xiết nhớ quê, nhớ tổ, nhớ cái Tết tảo mộ linh thiêng này. quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Triệu Xanh tìm hiểu về Tết Tảo Mộ mùng 3 tháng 3 của người Tày. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Sự Công Bằng của Thượng Đế. Ông Đồng vừa mới nghỉ hưu, tưởng được thảnh thơi an hưởng tuổi già. Nhưng thật không may, ông mắc bệnh nặng. Vợ con, anh em, bạn bè đưa ông đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Mất 6-7 tháng trời ròng rã, qua 5-6 bệnh viện, thậm chí còn đưa sang cả Trung Quốc. May mà qua được cơn nguy kịch. Ông ra viện đã được hơn 2 tháng, sức khỏe cũng đã tạm hồi phục. Bà vợ và thằng con thuê hẳn một chuyến xe taxi chở ông về thăm quê. Một phần thăm thú họ hàng, một phần để bạn bè nhìn thấy ông vẫn còn sống. Từ đầu làng Bi rẽ xuống là cánh đồng làng nội quê ông. Bát ngát một màu xanh của lúa, của ngô. Từng đàn cỏ trắng bay thấp thoáng trên cánh đồng lúa đang thì con gái, trải rộng mênh mông. Gió nhẹ nhẹ thổi mơn man trên da thịt ông. Làng quê thật tĩnh lặng, thanh bình. Trong lòng ông dấy lên một niềm cảm xúc mạnh mẽ. Làng nội quê ông bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Con đường từ xã dẫn về làng đã được đổ bê tông phẳng phiu, thẳng tắp, thay thế cho con đường ngày xưa ngoằn ngoèo, lầy lội, ổ voi, ổ gà. Khổ nhất vào mùa mưa, đường làng ngõ xóm chìm sâu trong nước. Chính vì thế, làng mới có cái tên là làng nội. Đáng lẽ gọi là làng lội, nhưng quê ông phát âm thành nội. Đi đâu họ cũng bảo làng ông nói ngọng. Nhưng cũng có ý kiến của một số nhà nghiên cứu văn hóa, họ cho là thổ âm của từng vùng, từng miền khác nhau, chứ không phải là nói ngọng. Lũy tre xanh ấm cúng ngày nào, bây giờ thay thế bằng những bức tường bao. Ao làng ngày xưa trong xanh, trải rộng, giờ cũng đã bị san lấp, nhường chỗ cho những ngôi nhà to bé nhấp nhô, những chóp, những mu đủ kiểu du nhập về đây. Đang ngồi ở nhà người anh trai cả, thấy một chiếc xe máy chạy vào tận sân. Tiếng ai nghe như tiếng ông Hải, bạn đồng niên. Ông Đồng về đấy phải không? Nghe thấy mấy người bảo là ông Đồng về thăm quê, tôi vội chạy sang đây đây. Đúng là ông Hải thật. Từ trước đến giờ, bạn bè ai cũng bảo tiếng đi trước người, quả đúng không sai. Ông Đồng liền cất tiếng. Đồng đây, vào trong nhà uống chén nước đã ông Hải ơi. Ông Hải đi vội vào trong nhà, ôm chặt lấy ông Đồng, giọng hồ hởi. Đồng đây rồi, đúng là người từ cõi chết trở về. Mừng cho ông nhé. Ông Đồng cười sảng khoái. Chết là chết thế nào được? Bom đạn của thằng Mỹ chẳng giết được tôi. Bệnh tật nào kéo tôi đi được cơ chứ? Và lại cũng còn vương vấn với quê hương, với anh em họ Mạc, bạn bè làng quê. Chết là chết thế nào được? Với tay lấy chiếc ấm, rót chén nước chè Tân Cương mới pha. Ông Đồng đưa mời ông Hải. Nào, uống nước đi, rồi nói chuyện ở quê cho tôi nghe với chứ. Đã lâu không về quê, chẳng biết các ông làm ăn ra sao. Đón chén nước từ tay ông Đồng, ông Hải đưa lên chiêu một ngụm, rồi đặt xuống bàn. Ông gật gù. Thơm quá, đúng là chả Tần Cương có khác. Ông Hải nói tiếp. Hôm nay ông Bình đi giao hàng mãi tận Hà Nội chưa về. Mình đã điện cho ông ấy rồi là ông về thăm quê. Ông ấy hẹn sáng mai bọn đồng niên chúng mình tập trung ở nhà ông ấy. Rồi ông sẽ biết chuyện làm ăn của bọn nhà quê chúng tôi. Chắc chẳng bằng cái vẩy của dân thành thị các ông đâu. Ông Đồng cười bảo ông Hải. Ông lại rảo trước đón sau rồi. Nhà quê bây giờ các ông làm ăn giỏi giang, giàu có, hơn hắn bọn công chức quèn chúng tôi nhiều lần rồi. Tôi nói vui thôi, ngày mai ông thăm thú nhà chúng tôi, thì sẽ thấy bọn nhà quê chúng tôi làm ăn thế nào nhé. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng đông, đã nghe thấy tiếng con chim chích chòe hót lành lót sau vườn nhà. Ông Đồng vươn vai ngồi dậy, ra ngoài sân làm vài động tác thể dục. những mệt nhọc bay biến đi từ lúc nào. Tiếng ông anh cả. Đêm qua chú ngủ được không?
Em ngủ được, ngủ liền một mạch cho đến tận sáng. Lâu lắm rồi em mới được ngủ một giấc ngon như thế đấy. Chẳng bù cho ở thành phố, một đêm thức dậy có đến vài lần ấy.
Thì tôi đã bảo với chú nhiều lần là về quê mà ở có hay không.
Ở quê bây giờ cũng chẳng thiếu thứ gì cả. Chỉ có thiếu bụi, ồn và ô nhiễm mà thôi.
Bác lại nói không hay cho thành phố chúng em rồi. Em cũng muốn về làng, nhưng các cháu nó vẫn còn lo bệnh tật của em tái phát. Chúng nó không yên tâm. Nếu mà tái phát thì lại khổ các bác.
Thì tùy chú thôi. Nói nhiều, chú thím lại cho là lắm điều.
Hai anh em đang trò chuyện thì thấy ông Hải đi xe máy vào sân. Vẫn cái giọng oang oang như lệnh vỡ.
Em chào bác cả. Em đón ông Đồng đi ăn sáng. Xong bọn em đến nhà ông Bình. Ở nhà, bác cứ ăn cơm đi nhá. Đừng có đợi chờ gì ông Đồng mà cho mất việc bác ạ.
Các chú cứ đi đi. Cũng để cho chú Đồng nó thăm thú làng quê và xem cách làm giàu của mấy ông bạn đồng niên của nó chứ.
Ông Đồng vào thay quần áo rồi lên xe ông Hải.
Ở làng ta giờ cũng có quán ăn sáng hả ông?
Có chứ.
Ông cứ tưởng ở thành phố của ông mới có quán ăn sáng hả?
Ở đây có tất. Dịch vụ từ A đến Z.
Nếu có khách cứ đưa ra quán là có đầy đủ. Chả thiếu món gì.
Oách thế cơ à?
Ông Đồng buột miệng hỏi lại.
Ông Hải cười. Ông lạc hậu quá.
Ông Đồng ngồi sau xe máy. Ông Hải chạy vòng vèo quanh làng. Không còn một chút gì của làng quê lam lũ ngày xưa.
Nhiều trang trại chăn nuôi to lớn mỗi năm thu cũng xấp xỉ tiền tỷ.
Không ít hộ xây biệt thự, mua sắm xe tải, thậm chí cả xe con để đi giao dịch làm ăn và đi du lịch.
Ông Hải đưa ông Đồng đến thẳng trang trại nhà ông Bình. Nơi đây ngày xưa là khu đầm lầy xa làng bỏ hoang. Bây giờ nhà ông Bình và một số hộ đã thuê đất làm trang trại. Gặp nhau, ông Bình tay bắt mặt mừng.
Ông Đồng bùi ngùi nhớ lại cái ngày hai người còn học phổ thông. Thường tối đến là lại học nhóm ở nhà ông Bình. Đêm đến, rét cắt da cắt thịt mà 4-5 thằng học nhóm. Học xong là lăn ra ngủ ở ổ rơm. Có mỗi một cái chăn Nam Định đã cũ. Mấy tối đầu, cái chăn còn chịu được sự co kéo của mấy thằng. Nhưng đến đêm hôm sau thì nó rách toạc ra thành mấy mảnh. Tối đến là bọn ông Đồng phải đắp bằng chiếu. Được đằng đầu thì hở đằng chân. Gió lùa vào rét buốt. Ấy vậy mà cả bọn sáng bạch vẫn chưa chịu dậy. Cha ông Bình phải đánh thức. Cả bọn ông Đồng mới vùng dậy quáng quàng mặt quần áo đến trường học.
Đồng làng vi vu gió thổi, không khí thật trong lành. Tiếng chim cô gái gọi bầy nghe ấm cúng biết bao. Trang trại của nhà ông Bình rộng có đến vài chục hecta, quy hoạch thật khoa học. Nơi chăn nuôi gà, nơi chăn nuôi lợn, nơi nuôi thả cá, nuôi ba ba, nuôi cả nhím nữa. Những công nhân chủ yếu là bà con trong làng đang cần mẫn làm việc. Bên ấm trà Tân Cương, ông Đồng bảo với ông Bình.
Trang trại của ông thu mỗi năm bao nhiêu?
Cũng không đáng là bao, nhưng cũng đến vài tỷ đấy.
Ông Hải khoe hộ bạn.
Thế thì ông Bình giàu có nhất làng rồi còn gì?
Không nhất thì nhì, chứ còn ai vào đây nữa? Làng ta còn khối đại gia trang trại, cây cảnh nghề mộc, đủ kiểu nữa đấy.
Nhưng cũng gian khổ lắm, ông Đồng ạ.
Ông Bình tiếp lời.
Gian khổ mà được như ngày nay thì quả là trời đã không phụ ông rồi.
Đúng là vậy, đó là sự công bằng của Thượng Đế đấy, ông bạn thân mến của tôi ạ.
Rồi với giọng nói đều đều thong thả, ông Bình kể.
Tí nữa là tôi phải ngồi tù. Ông không tin hả?
Ấy vậy mà có chuyện đó đấy.
Chả là mấy năm trước, phong trào làm ăn kinh tế trang trại rầm rộ lắm. Tôi cũng hăng hái bán sạch các thứ, từ tivi, xe máy. Cái gì bán được là tôi bán tuốt, rồi mang sổ đỏ đến ngân hàng vay vốn. Bao nhiêu tiền bạc, sức lực đổ hết vào cái trang trại này. Lúc đó trời chưa thương vợ chồng tôi, còn muốn thử thách xem cái gan của tôi nó ra sao. Dịch bệnh cướp đi toàn bộ vốn liếng của tôi. Tôi tay trắng, nợ đầm đìa. Bà xã nhà tôi khóc lên khóc xuống suốt. Hai đứa con sắp phải bỏ học đến nơi. Ngân hàng thì đến kỳ thu nợ. Anh em họ hàng cũng chẳng ai có mà cho vay. Đã thế, một số người không ưa tôi, họ còn làm vẻ, trẻ con trong làng rêu rao. Ve, cái vẻ lá lốt, làm ăn thì rốt, muốn thành đại gia. Nuôi lợn nuôi gà, chết toi hàng loạt. Ông Bình làng nội, nhìn đến là tội, như kẻ ăn mày, không tù là may. Ve, cái vẻ lá lốt. Ông bảo thế có khổ không cơ chứ? Bí thì xoay, xoay đủ kiểu. May mà trời còn thương vợ chồng tôi. Ông Phúc hội trưởng hội nông dân xã, nghe tin tôi sập tiệm, ông ấy đến tận nhà. Đi cùng ông Phúc, có cả cán bộ của công ty chăn nuôi. Sau khi xem trang trại của tôi đầu tư, ông Phúc bảo, Bình này, hội nông dân đang có chương trình vay vốn không lãi để phát triển kinh tế. Đồng thời bên công ty chăn nuôi, họ cũng đang có chương trình ứng vốn thức ăn nuôi gia công cho công ty. Nếu Bình thấy làm được thì nhận làm. Tôi như người chết đuối vớ được cọc, nhưng cũng vẫn còn lăn tăn. Nói thật với bác, em cũng muốn làm tiếp, nhưng sợ dịch bệnh lại mất trắng. Nợ cũ chưa trả hết, lại mắc vào nợ mới, thì nói thật, em chỉ có nước ngồi tù. Ông Phúc bảo, không lo, đã có cán bộ kỹ thuật của công ty trực tiếp giúp. Còn đối với ngân hàng, tôi đã bàn trong hội là sẽ đứng ra bảo lãnh cho cậu. Được chứ? Tôi mới hỏi, sao ngân hàng họ lại đồng ý để hội bảo lãnh cho em? Ông Phúc cười, thì tin nhau là chính. Với lại hội nông dân của xã bảo lãnh cho các hộ làm ăn kinh tế, đã bao giờ quỵt tiền của ngân hàng đâu. Thế là tôi tiếp tục làm. Chăn nuôi của tôi như diều gặp gió, lãi mẹ, đẻ lãi con. Ai cũng bảo tôi có quý nhân phù trợ. Đại nạn mà không chết, ắt có đại lộc. Ấy mà đúng vậy. Bây giờ thì ông thấy đấy. Ông Hải tiếp. Hải con ông Bình đi du học ở nước ngoài. Ông có tin không? Ông ấy cũng đã mua đất ở Hà Nội rồi đấy. Xe tải, xe con đủ cả. Căn biệt thự của ông Bình cũng vài tỷ ấy chứ chẳng ít. Lại còn xây cả bể bơi nữa đấy. Hè đến, trẻ con người lớn tha hồ mà đến tắm. Không phải tắm ao, tắm hồ như bọn mình ngày xưa đâu. Ông Hải bảo với ông Đồng. Làng ta khối người ở thành phố về mua đất làm trang trại. Cứ thứ bảy chủ nhật, họ lại đưa vợ con về hưởng không khí trong lành, trồng rau câu cá, thư giãn. Ông cũng nên về quê mà ở cho nó thoáng đãng. Chứ nhà ông có mấy mét vuông, hai cái xe máy đã chật nhà. Có khách đến thật là ngột ngạt. Mà Tết, muốn mua cây đào về bảy cũng chẳng có chỗ. Ông Bình nói xen vào. Ông về làng đi cho vui. Anh em quần tụ với nhau, ông cũng có thể làm kinh tế được. Trồng nấm, làm cây cảnh, việc cũng nhẹ nhàng, mà cũng ối tiền ra đấy nha. Chứ ở trên ấy, bốn bức tường làm bạn thì buồn chết. Nghe ông Bình và ông Hải nói vậy, ông Đồng thấy vui vui trong lòng. Ừ nhỉ, sao mình không về quê mà làm ăn cùng chúng bạn? Thượng đế không cho ai cái gì tất cả, và cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Đó là sự công bằng của Thượng đế. Có lao động, ắt có hưởng thụ, mà ông Bình, ông Hải và bao nhiêu nông dân khác của làng nội quê ông đang là một minh chứng đấy thôi.
có một tiền đề, có hàng tre ru khi chiều về. Ôi quê ta bánh da bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ôi quê ta dù thương dãi nắng, tiên chợ nghèo lều tranh mái diều, kia dáng gái nữ than đi than mẹ tôi. Đưa nhau ta đi về, đưa nhau ta đi về, nơi mẹ đưa lối, nơi sao diều chơi vui với dòng sông bên lạ hình đời đua chen kiêu bạt lưỡi vồn hoa cát bụi đôi hì hì thanh cỏ xưa lạt vào giấc mơ tôi nước qua cầu thời gian trôi mau nơi bền lâu là nơi nắng sâu kiêu quê hương ta về.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.